Chuyện gì đã khiến cho kế hoạch ban đầu của Sinh Đình phải chuyển hướng? Mời các bạn hãy theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô Phương Bất Tự Thưởng của tác giả Phong Lộng. Chuyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chương 2. Hôm nay thời tiết khá đẹp, mặt trời trốn sau tầng mây, không còn nóng bức như mấy hôm trước nữa. Giặt xong y phục, Sinh Đình lau mồ hôi, đang định đi phơi thì Vũ Trần tới.
Tiểu Hồng, đang bận à?
Tôi vừa giặt xong, Vũ Trần lấy đồ ạ. Y phục hôm qua khô hết rồi, tôi đã lấy về nhưng chưa kịp gấp.
Không vội.
Thấy Sinh Đình đang chuẩn bị đi phơi y phục, Vũ Trần gọi lại, cười bảo.
Cứ để y phục xuống đó đã, ta có chuyện nói với cô.
Sinh Đình đặt chậu xuống. Việc gì thế ạ? À?
Cô vá hai miếng trên áo ta hôm trước đúng không?
Tôi thấy rách nên tìm kim chỉ khâu lại, Vũ Trần thấy có được không ạ? À?
Vũ Trần tấm tắc khen. Đầu chỉ có được, ta gần như còn chẳng nhận ra miếng vá ấy chứ. Hiếm có người khéo tay được như cô đấy.
Vũ Trần nâng bàn tay nàng lên, than vắng thở dài, rồi ngẩng đầu, nói.
Tiểu Hồng, cô khéo tay như thế sao không sớm nói ra? Ta cho cô biết, sắp đến tiệc vui của tiểu thư rồi. Phủ chúng ta đang bận rộn may áo. Cả phủ này cũng chỉ có vài đứa A Hoàng biết đường kim mũi chỉ thôi. Ta còn sợ làm không kịp kia đấy. Từ hôm nay trở đi, cô không cần làm mấy việc nặng nhọc này nữa, vào nhà trong may áo đi.
Vũ Trần là vú nuôi của Hoa tiểu thư, nên hơn ai hết, bà vô cùng lo lắng cho hôn sự này. Việc này, gần đây thấy đã khỏe hơn, nàng đang định tính đường trốn chạy. Ở bên ngoài làm việc nặng nhọc còn dễ bề trốn đi, chứ vào nhà trong thì càng khó thoát thân.
Việc này làm sao? Không lẽ cô chỉ muốn làm những việc nặng nhọc?
Vũ Trần khẽ vỗ vào bàn tay Sinh Đình.
Cứ thế nha, ta sẽ đi nói với Hoa quản gia. Từ hôm nay cô hãy vào nhà trong may áo, không cần lo những việc khác nữa.
Không đợi Sinh Đình nói gì, Vũ Trần đã vui vẻ đi ra ngoài. Chẳng còn cách nào khác, Sinh Đình đành phải thu dọn đồ đạc vào nhà trong. Hoa Phủ là gia đình thương gia chuyên buôn bán tơ lụa có tiếng ở thành đô Đông Lâm. Hoa lão gia chỉ có độc một người con gái, tất nhiên chuyện hôn sự càng long trọng bao nhiêu càng tốt. Riêng việc chuẩn bị y phục lúc xuất giá cũng cần tới 4 năm nha đầu giỏi may vá. Từ một nha hoàn chuyên làm việc nặng nhọc được chuyển vào nhà trong lo chuyện may vá, điều kiện ăn ở cũng tốt hơn nhiều. Nhưng từ nhỏ vào vương phủ, Sinh Đình đã được thiếu gia yêu quý, nên những việc này thực chẳng đáng gì. May mà tính nàng dễ thích nghi, tuy cuộc sống hiện giờ không bằng ngày trước, song nàng vẫn chẳng thấy đó làm buồn. Không biết tại sao, những nha đầu phụ trách việc may vá đều được xếp ngay gian bên cạnh khuê phòng của Hoa tiểu thư. Lụa đẹp quá, ước gì khi thành thân mình cũng được mặc y phục như thế này, không biết mình sẽ xinh đẹp thế nào đây. Trong gian phòng nhỏ, mấy nha hoàn túm tụm ngồi một góc, cúi đầu rút chỉ luồn kim. Làm chán, họ lại quay sang nói chuyện với nhau.
Đừng nghĩ vớ vẩn, ngươi mà cũng có phúc lớn thế sao?
Người lên tiếng trước là Nhục Nhi, cô gái được chọn vào làm nha đầu may vá cùng đợt với Sinh Đình. Dáng người thanh tú, thấy Tử Hoa cười mình thì hừ một tiếng nói, sao người biết là ta không có cái phúc ấy?
Thôi được rồi, mau làm việc đi.
Đang bận rộn sâu chỉ, Vũ Trần ngẩng đầu lên, thấy Sinh Đình cứ lặng lẽ ngồi một góc tập trung làm việc. Bà vội bỏ việc đang làm xuống, bước qua đó.
Đường kim mũi chỉ đẹp quá.
Lời khen của Vũ Trần khiến Sinh Đình giật mình, bất chợt mũi kim đâm vào tay.
Tiểu Hồng à, cô khéo tay quá.
Vũ Trần cầm chiếc áo trên tay Sinh Đình, cẩn thận đưa ra ngoài sáng. Nhèo mắt ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ theo hình chim phượng, màu sắc sống động như thật. Vốn ở Hoa Phủ nhiều năm, cũng khá hiểu biết về thiêu thùa, bỗng Vũ Trần nghi ngờ, nói.
Tài nghệ này, cả đồng Long Quốc cũng không tìm nổi người thứ hai. Sao ta thấy cánh phượng hoàng này không giống cách thêu của Đông Lâm mà lại giống...
Xính Đình bỗng giật mình, mỉm cười cầm lại chiếc áo, tiếp tục cúi xuống thêu.
Cách thêu này nọ gì đâu, tại Vũ Trần thấy nhiều hiểu rộng, tôi chỉ biết thêu thế nào cho đẹp thôi.
Ở Quy Lạc Quốc, tài thêu của nàng cũng được coi là tuyệt kỹ. Tuy rằng trước nay Vương Phụ Kinh An không lan truyền tài thêu ấy ra ngoài, nhưng thường có những quan thần thân cận với Vương Phủ, nhờ người trong phủ giúp để có được những bức thêu của nàng.
Xính Đình vốn rất lười biếng, ngoài việc thêu một vài vật thiết thân cho thiếu gia, nàng ít khi động tay đến những thứ khác. Kết quả đã tạo thành câu chuyện ngàn vàng cũng chẳng mua được tài thêu của cô nương Xính Đình ở Vương Phủ Kinh An. Nhân lúc Vũ Trần không để ý, Xính Đình nhanh tay tháo hết phần thêu đôi cánh phượng hoàng rồi thêu lại. Này thân ở nước địch, nàng không thể sơ ý mà để lộ thân phận của mình. Vất vả hồi lâu, nàng mới thêu lại được đôi cánh phượng hoàng. Đang định để mắt nghỉ ngơi giây lát, bỗng có người vén rèm bước vào. Đó là một mỹ nữ trẻ tuổi, dáng người mảnh dẻ, khoác trên mình chiếc áo thêu hoa màu tím nhạt, đôi mắt như nước hồ thu, sống mũi cao gọn, cổ đeo vòng trân châu sáng lấp lánh. Vừa nhìn thấy Vũ Trần vội vàng đứng dậy, cười nói:
"Sao tiểu thư lại đến đây?"
Thì ra là Hoa tiểu thư. Trước giờ Xính Đình chỉ làm công việc bên ngoài, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy tiểu thư. Không ai bảo ai, những nha đầu trong phòng đều đứng cả lên.
"Vú ơi, vú cũng ở đây à?"
"Tất nhiên rồi, ta phải trông chừng tiến độ hoàn thành trang phục hôn lễ của tiểu thư chứ. Tiểu thư nhìn chuỗi hạt này đi, ta phải tự tay sâu từng hạt đấy."
Hoa tiểu thư có vẻ không thích Vũ Trần nhiều chuyện như vậy. Nàng ta lướt qua những tấm lụa màu đỏ đậm chất hỷ sự, ánh mắt mang chút muộn phiền, rồi dừng lại ở mấy nha đầu phụ trách khâu vá, như đang tìm kiếm ai. Ánh mắt Hoa tiểu thư đánh giá từng người một, cuối cùng dừng lại nơi Xính Đình.
"Ngươi đi theo ta."
Hoa tiểu thư chỉ vào Xính Đình nói một câu, cũng chẳng để Xính Đình kịp lên tiếng, đã vội quay người bước ra ngoài.
"Nô tỳ."
Xính Đình kinh ngạc chỉ tay vào mình, rồi lại quay sang nhìn Vũ Trần.
"Tiểu thư bảo cô đi, cô còn đứng đó làm gì? Đi đi."
Vũ Trần khẽ đẩy nàng. "Hoa tiểu thư tìm mình làm gì? Chắc không phải đã phát hiện ra thân phận mình chứ?" Xính Đình vừa suy đoán vừa vén rèm bước ra ngoài, đi theo tiểu thư vào gian chính của tiểu viện, một làn hương khiến người ta dễ chịu như thoang thoảng đâu đây. Xính Đình hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ: Hoa lão gia đối xử với tiểu thư thật tốt, hương thơm này chỉ có những vùng băng lạnh, vô cùng quý hiếm, chỉ bậc vương tôn quyền quý mới mua được, thế mà Hoa lão gia đã mua về cho con gái mình. Thấy Xính Đình đã vào phòng, Hoa tiểu thư vẫy nàng bảo: "Người lại đây." Xính Đình bước lên trước, Hoa tiểu thư tự tay đóng cửa lại rồi vứt cho nàng bộ y phục, nói:
"Thay y phục đi."
Bộ y phục vô cùng tinh tế, chất lụa thuộc hạng thượng đẳng, nhìn qua cũng biết đây là y phục của Hoa tiểu thư. Thấy Xính Đình ngại ngùng, tay cầm y phục vẽ tư lự, Hoa tiểu thư khẽ nhếch mép, nở nụ cười giảo hoạt.
"Ta nhìn rồi, mỗi người có dáng người giống ta nhất. Vốn dĩ ta không định tìm ngươi, nhưng nha đầu Đông Nhi hôm nay bỗng dưng bị bệnh, ta đành phải tìm người thay gấp."
"Đẹp quá." Ép Xính Đình thay phục xong, Hoa tiểu thư bước quanh nàng một vòng, vẻ rất vui mừng, ánh mắt sáng lấp lánh, nàng ta phấn khởi:
"Không ngờ dáng người của ta và người giống nhau đến thế, nếu không nhìn mặt chắc ai cũng đoán người là một mỹ nhân."
Hoa tiểu thư nghe thơ hồn nhiên, nói năng cũng chẳng kiêng dè gì. Xính Đình khẽ mỉm cười, không buồn so đo:
"Ngươi tên gì?"
"Tiểu Hồng."
"Tiểu Hồng, ta muốn ngươi làm một việc."
Thần sắc Hoa tiểu thư bỗng hoàn toàn thay đổi, giọng khẽ khàng:
"Làm tốt ta sẽ trọng thưởng, hỏng việc ta sẽ phạt thật nặng. Còn nữa, chuyện này tuyệt đối không được cho ai biết. Nếu ngươi nói ra, ta sẽ bảo Hoa quản gia đánh ngươi một trận."
Tuy nói vẻ dữ dằn, nhưng Hoa tiểu thư chẳng hề có chút gì gọi là uy hiếp. Xính Đình cảm thấy buồn cười, song vẫn cố ra vẻ sợ sệt:
"Tiểu thư, nô tỳ sẽ không nói với ai, sẽ tuyệt đối nghe lời tiểu thư." Ừ, thế mới đúng. Ngươi đừng sợ, thật ra ta cũng đâu ghê gớm gì đâu.
Hoa tiểu thư lại quay sang an ủi Sinh Đình, rồi giải thích. Ta muốn hôm nay ngươi cùng ta đến dân hương ở chùa Bán Sơn ngoài thành. Khi vào chùa, ta muốn ngươi mặc y phục của ta, ngoan ngoãn ngồi ở Tĩnh Tư lâu đánh đàn. Mà này, ngươi có biết đánh đàn không?
Thật là sơ suất, đến lúc này mới nghĩ ra vấn đề then chốt nhất. Thấy Hoa tiểu thư thấp thỏm nhìn mình lo lắng, Sinh Đình khẽ gật đầu. Biết một chút.
Biết là tốt rồi.
Hoa tiểu thư lại ghé sát tai nàng, dặn dò thêm lần nữa. Còn dặn đi dặn lại điều quan trọng. Cuối cùng, Hoa tiểu thư động viên Sinh Đình. Đừng sợ, đã có ta. Rồi vừa vỗ ngực, vừa nháy mắt, vẻ vô cùng đáng yêu. Không cần hỏi, Sinh Đình cũng biết Hoa tiểu thư có hẹn với Tình Lan. Một nữ tử vừa bạo dạn vừa dứt khoát như này, thật khiến nhà phu quân tương lai phải thở dài. Đến trưa, Hoa quản gia và đám nha đinh, tùy tùng cùng cổ kiệu đợi trước cổng. Hoa tiểu thư là thiếu nữ nhà danh giá, được phụ thân hết mực yêu chiều, nên hiếm có cơ hội ra ngoài. Mỗi lần được ra ngoài đều là cơ hội để gặp Tình Lan, nên nàng ta tất sẽ vô cùng vui mừng và hồi hộp.
Tiểu Hồng, vào kiệu ngồi cùng ta.
Ra đến cổng lớn, Hoa tiểu thư nắm tay Sính Đình kéo lên kiệu. Tiểu thư vốn quen được nuông chiều, nên những mệnh lệnh của nàng ta cũng hết sức là kỳ. Nay cô tiểu thư này đột nhiên lại cho một a hoàng phụ trách may vá đi dân hương cùng, tất cũng không ai nghi ngờ gì. Sính Đình vẫn mặc bộ y phục thường ngày của mình, bộ y phục của Hoa tiểu thư vẫn nằm gọn trong tay nải mang theo người. Từ nhỏ nàng đã cùng thiếu gia nghịch ngợm đủ trò ở vương phủ Kinh An, chuyên đi gây họa. Này thấy Hoa tiểu thư ngây thơ đáng yêu, thật khiến nàng nổi hứng, không tránh khỏi việc toàn tâm toàn ý giúp nàng ta. May mà kiểu cá to, hai nữ tử ngồi cũng không chật.
Trước đây ta chưa nhìn thấy ngươi.
Sính Đình khẽ mân mê lọn tóc. Nô tì giặt y phục bên ngoài nên không được gặp tiểu thư.
Giặt y phục à, công việc nặng nhọc thật.
Hoa tiểu thư xoay người, ngồi nghiêng sang một bên, lấy chiếc bánh hoa quế đưa vào miệng, rồi nhặt thêm hai cái nữa.
Hỏi, ngươi có ăn không?
Sính Đình cũng thích đồ ngọt, mỗi lần có đồ điểm tâm gì ngon, vương gia lại sai người, phần cho nàng một phần. Vừa nhìn thấy bánh hoa quế, nàng vội gật đầu đáp, có. Hoa tiểu thư cười hi hi, đưa bánh vào miệng nàng. Bánh hoa quế vào đến miệng liền tan luôn, hương quế nồng nồng tê tê nơi đầu lưỡi. Làm nha đầu 2 tháng, Sính Đình đâu được nếm những thứ điểm tâm ngon ngọt thế này. Khuôn mặt lộ vẻ ngốc ngay, nàng xích xoa. Ngon quá! Hai cô gái ngồi trong kiệu tiêu tít chuyện trò, dần thân thiết nhau hơn. Không lâu sau, cả đoàn người đã ra khỏi thành. Kiệu dừng, Hoa quản gia đứng bên ngoài khúm na khúm núm nói,
tiểu thư, chúng ta đến rồi.
Hoa tiểu thư đáp một tiếng, rồi nắm tay Sính Đình ra khỏi kiệu. Vị sư phụ trong chùa đứng bên ngoài đón từ trước, dẫn Hoa tiểu thư vào Tĩnh Tư lâu. Xem ra, Hoa gia là đại thí chủ của ngôi chùa này. Hoa quản gia, gia đình và phu kiệu đều không được vào Tĩnh Tư lâu. Hoa tiểu thư và Sính Đình vào bên trong, rồi nhanh chóng khóa trái cửa lại. Có lúc Hoa quản gia sẽ từ xa nhìn vào cái khe cửa kia, người mặc áo của ta ngồi đó đánh đàn. Hoa tiểu thư dặn dò thêm, nhớ là tiếng đàn không được dừng quá lâu, không nghe thấy tiếng đàn có thể sư phụ và Hoa quản gia sẽ vào xem sao. Hoa tiểu thư vừa nói, vừa vội vã thay bộ áo cánh của thư sinh đã chuẩn bị sẵn từ nhà, lau sạch son phấn trên mặt, ngay lập tức hóa thân thành chàng công tử tuấn tú. Nhìn sang Sính Đình đã thay xong y phục, Hoa tiểu thư khẽ nháy mắt, động tác rất đổi nhanh nhẹn, có vẻ như những việc thế này chẳng phải lần đầu.
Ta đi đây, thời gian đến, ta khắc về.
Nói rồi, Hoa tiểu thư chui vào một góc, tìm nút ấn mở cửa đường hầm, ngoài dương dương tự đắc.
Ngoài ta và chàng không ai biết đường hầm này.
Sính Đình chẳng hề ngạc nhiên vì khi ở vương phủ, nàng đã thấy nhiều đường hầm, gần như là phủ đệ lớn nào cũng có thứ này. Nhìn theo bóng dáng phấn khởi của Hoa tiểu thư đang dần khuất, Sính Đình mỉm cười lắc đầu.
Nàng ngồi trước đàn theo sự dặn dò của tiểu thư, ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn. Cảm giác năm ngón tay chạm vào dây đàn sao mà thân thiết quá. Sĩnh Đình rất thích chơi đàn, những ngón tay thon dài của nàng linh hoạt lướt trên dây đàn, tựa như đang uống thứ rượu ngon nhất trong đời, khiến người ta không kìm lòng được mà đắm chìm trong cơn say ngất. Chẳng khác nào truyền thuyết, mấy ai được gặp cô nương Sĩnh Đình của Vương Phủ Kinh An, nhưng có ai chưa từng nghe đến mưu trí, tài theo thùa và cả tuyệt kỹ gãy đàn của nàng. Ngay cả đại vương cũng phải hâm mộ bởi Vương Phủ Kinh An có một thị nữ tài năng như thế. Tinh như đang ngồi trước một bàn tiệc thịnh soạn, nếm thử món khai vị, Sĩnh Đình khẽ gãy đàn, âm thanh trầm nhẹ hư ảo lập tức vang lên. Trầm mà miên man, nhẹ mà khí chất. Sau tuổi âm trầm là hàng loạt những thanh âm tươi sáng cao vang, tựa núi rừng bỗng giật mình bừng tỉnh lúc bình minh. Khi mảnh thú gọi bầy, đàn cò trắng đập cánh bay khỏi rừng. Khóe môi Sĩnh Đình mỉm cười, những ngón tay thon dài của nàng miệt mài lướt trên dây đàn. Thanh âm trong trẻo vang lên, cuồn cuộn lấp đầy không trung, khiến lòng người vui vẻ thoải mái, rồi lại xúc động thở than. Hết một khúc, Sĩnh Đình cảm thấy hơi mệt. Nàng lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nghĩ đến lời dặn dò của Hoa tiểu thư, nàng cười khổ. Đàn liên tục thì khác nào muốn mình gãy đứt tay, xem ra tiểu thư không hiểu về đàn rồi. Bỗng nhiên bên ngoài vọng vào giọng nam nhân. Cả đời tại hạ chưa từng được nghe khúc nhạc nào hay đến thế, không biết tại hạ có được phúc phận ngắm nhìn dung mạo của tiểu thư. Giọng nói trong trẻo nho nhã, vừa nghe đã có cảm tình. Chắc chắn người này đứng bên ngoài từ lúc nãy, nghe nàng đàn hết một khúc mới lên tiếng, rõ ràng là một tri âm. Nghe tiếng người ngoài cửa, Sĩnh Đình bỗng thấy hơi hoảng hốt. Nàng tự trách mình đã quên mất thân phận, vô tình khoe khoang tuyệt kỹ. Sĩnh Đình ơi là Sĩnh Đình, rõ ràng thân đang ở nước địch, còn khoe khoang gì chứ? Tiểu thư còn đang hẹn hò với Tình Lan, nếu giờ người kia đẩy cửa bước vào, có phải mọi chuyện đều bị vạch trần hết không? Ngón tay út của nàng khẽ chạm vào dây đàn, đang định cự tuyệt, người kia bỗng cất tiếng. Trong tiếng đàn của tiểu thư, tại hạ nhận thấy có nỗi hối tiếc. Xem ra hôm nay tiểu thư không muốn tiếp kiến tại hạ, nếu đã như vậy, tại hạ đành chờ đến ngày có duyên gặp gỡ. Thật là một công tử thấu hiểu lòng người. Sĩnh Đình khẽ thở dài, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nàng chỉ nghe thấp thoáng có tiếng cười rồi hoàn toàn yên ắng. Sĩnh Đình lặng lẽ đến bên cửa sổ nhìn trộm ra ngoài, hành lang chẳng một bóng người. Đã rời đi rồi sao? Trái tim lo lắng của nàng bỗng nhẹ nhõm hơn, đôi mắt linh hoạt, thoáng tia tiếc nuối. Chần chừ giây lát bên sông cửa, thấy Hoa quản gia đang đứng dưới gốc hòe lớn đằng kia nhìn về bên này, nàng vội rụt đầu lại. Chiều tối, quả nhiên Hoa tiểu thư đã kịp trở về qua đường hầm, mặt mũi hớn hở, gò má ửng hồng, rõ ràng là một ngày vui vẻ. Hoa tiểu thư và Sĩnh Đình thay áo xong, họ gọi Hoa quản gia, rồi lên đường về phủ. Hai người lên kiệu, dọc đường đi, Hoa tiểu thư ríu rít kể chuyện gặp gỡ Tình Lan, nói đến đoạn vui vẻ còn bụng miệng cười khúc khích. Thấy tiểu thư hoạt bát như thế, Sĩnh Đình cũng vui vui. Nhưng mà sao một ngày trôi qua nhanh như thế? Nói đến đây, Hoa tiểu thư lại thở dài. Nếu có thể không thành thân thì tốt biết mấy. Sĩnh Đình cũng thấy ngạc nhiên. Lão gia yêu thương tiểu thư như thế, sao không để ý đến tâm nguyện của tiểu thư, lại hứa gả cô cho nhà họ Trần? Vừa nhắc đến hôn sự, Hoa tiểu thư mặt mày ủ dột. Tuy cha thương ta, nhưng nhà ta với nhà họ Hứa là đối thủ trong buôn bán. Cha ta không bao giờ chịu gả ta cho con trai với người mà ông hận nhất. Tuyệt đối không được để cha ta biết chuyện này, nếu không ông sẽ gả ta đi ngay lập tức. Tiểu thư, hôn sự của tiểu thư đã cận kề, không thể trốn tránh mãi được. Ta cũng biết điều này. Hoa tiểu thư chán nản nhìn Sĩnh Đình, rồi chợt như nghĩ ra cách. Nàng ta nắm chặt tay Sĩnh Đình, chầm chầm nhìn nàng, nói. Tiểu Hồng, chỉ còn ngươi không theo xong áo cưới, ta sẽ không phải xuất giá nữa. Diệu kế, quả là diệu kế. hằng ngày ngươi lại tìm cách cắt vài chỗ trên áo của ta để Vũ Trần và bọn họ thật bận rộn được không? Nàng ta đắc ý nháy mắt với cô A Hoàng, trong lòng thầm kêu gào, thật ngây thơ non nớt. Sính Đình không kìm được liếc xéo tiểu thư một cái. Nàng đang định nói rằng chủ ý của Hoa tiểu thư thật không cao minh thì ngoài kiệu truyền đến tiếng động lạ. Một đám nam nhân không biết từ đâu đến đang vây kín kiệu của họ, rồi tới mười mấy con ngựa chậm chậm lại gần. Đám người kia tuy ăn vận như thường dân, nhưng nét mặt vô cùng tinh anh, hành động cực kỳ thống nhất. Sắc trời đã tối, kiệu nhà họ Hoa vẫn chưa vào thành, trên đường cũng chẳng còn người qua lại. Cứ ngỡ gặp đám cướp đường, phu kiệu vội túm tụm lại một góc. Hoa quản gia còn tạm gọi là tận tâm bảo vệ chủ nhân, khuôn mặt béo mập, co quắp, miễn cưỡng đứng bên kiệu, chắp tay nói với tên nam nhân trẻ tuổi có vẻ như dẫn đầu, đang xuống ngựa tiến về phía họ. Trong kiệu là tiểu thư nhà chúng tôi, hôm nay chúng tôi ra ngoài dân hương, số bạc mang theo đã quyên góp hết ở chùa, còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú, thấy điệu bộ luống cuống nói không ra lời của Hoa quản gia, bèn mỉm cười bảo: quản gia hiểu lầm rồi, ta chỉ thay mặt chủ nhân đến tặng lễ vật. Đoạn quay lại phía kiệu, hắn cúi người cất giọng sang sảng: tại hạ vô lễ khiến tiểu thư hoảng sợ. Vốn quen được nuông chiều không biết hiểm nguy, Hoa tiểu thư chỉ cảm thấy việc này thật thú vị, liền hỏi vòng qua rèm che: chủ nhân nhà ngươi muốn tặng lễ vật gì? Tại đàn của tiểu thư có 102, chủ nhân lệnh cho tại hạ mang cây đàn cổ này tặng cho tiểu thư. Bất chợt giật mình, Sính Đình nghĩ ngay đến nam nhân cầu kiến mình ngoài cửa hôm nay. Nàng nói nhỏ vào tai Hoa tiểu thư một câu: chủ nhân ngươi là ai? Hoa tiểu thư lại hỏi. Nam tử kia hết sức lễ độ trả lời: mong tiểu thư thứ lỗi, chủ nhân chưa cho phép tại hạ nói ra tên người, nhưng chủ nhân bảo sau này có duyên nhất định sẽ đến phủ thăm hỏi. Nói xong, nam nhân kia lại hành bột lễ, trao tận tay cây đàn cổ cho Hoa quản gia rồi lập tức rời đi. Thấy nam nhân ấy rời đi, những người khác dần dần tản ra, theo sau chàng trai trẻ. Nhìn đám người lạ mặt dần khuất, Hoa quản gia thở phào nhẹ nhõm, đưa cây đàn cổ vào trong kiệu, thở hắt ra, nói: thật đã dọa ta một trận. Kha kha, chắc vị công tử lắm tiền kia đã nghe thấy tiếng đàn của tiểu thư ở tỉnh từ lâu. Tôi cũng cảm thấy tiếng đàn của tiểu thư hôm nay thật khác, khiến quản gia tôi phải ngờ ngẩn ngồi nghe. Hoa tiểu thư nhìn Sính Đình, khẽ bảo: hóa ra tài đàn của ngươi thật xuất sắc, ta không nhận ra đấy. Sính Đình cúi xuống nhìn cây đàn cổ, thân đàn làm từ gỗ ngô đồng lâu năm, nàng gập ngón tay gõ nhẹ, âm vang lập tức từ thân cây đàn phát ra. Mặt Sính Đình biến sắc: đàn cổ phượng đồng ư? Chú thích: phượng đồng là loài cây nở đầy hoa màu trắng hoặc phấn hồng, tựa như phượng hoàng nằm trên cây, nó tượng trưng trên điềm lành ngàn năm mới gặp một lần. Hết chú thích. Đàn cổ phượng đồng vô cùng quý hiếm, thiếu gia không tiếc ngàn vàng vẫn không có được nó. Chẳng biết người đó thân phận thế nào mà có thể dễ dàng đem tặng thứ quý hiếm như vậy. Đàn quý tặng gia nhân, không ngờ vô tình ta lại trở thành bà mối, hứng thú quá. Hoa tiểu thư vui mừng nói với Sính Đình: người đó nói khi nào có duyên chủ nhân của họ sẽ đến phủ thăm hỏi, chắc chắn là có ý với người rồi. Phong tục ở Quy Lạc và Đông Lâm đều phóng khoáng, nữ tử nói chuyện tình ái mà chẳng hề bẽn lẽn. Có ý với mình sao? Sính Đình lặng lẽ đánh giá cây đàn, tâm tư tựa như cơn gió từ đâu bất ngờ thổi tới, mơn man nhấn chìm nàng. Muôn vàng cơn sóng lòng lơ đãng gợn lăng tăng. Đối phương hành sự quyết đoán, biết thắt biết mở, biết nắm biết buông. Đầu tiên là nghe tiếng đàn ngoài cửa, cái đến thì mở lời cầu kiến, không được cầu kiến lại từ tốn cáo lui. Lúc này đây còn sai người mang tặng đàn để khoa trương thanh thế, mỗi bước đều ẩn chứa ý tứ sâu xa, rất đúng với binh pháp. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng người đó cũng khiến lòng hiếu kỳ của Sính Đình trỗi dậy. Tiểu Hồng, nhìn ngươi thẫn thờ ngắm nghía đàn kìa. Hoa tiểu thư khẽ đẩy vai nàng, cười nói. Sính Đình bất giác mỉm cười,
ánh mắt vẫn chẳng rời cây đàn cổ. Đông Lâm không phải vùng đất cát tường, vẫn nên cẩn thận thì hơn.